kế tiếp cũng về lòng từ bi. Kính bạch Thầy, trong gia đình con có người bị bệnh tâm thần, tức là hơi điên, và làm nhiều điều quấy. Anh em ai gặp cũng ngại vì người này hay phá rối, nhưng vẫn tha thứ và vẫn giúp đỡ đủ điều, giúp tiền bạc, giúp người này những thứ cần thiết trong cuộc sống. Người này không chịu uống thuốc bác sĩ cho và vẫn nói là tôi đâu có bệnh, tôi đâu có điên. Sự tiếp tục giúp đỡ của gia đình như thế có phải là từ bi hay không? Và chúng con phải làm gì? Con xin đa tạ Thầy.
Tình huống của câu chuyện vừa nêu đó là một nỗi buồn. Và thỉnh thoảng các đối tượng nhận được lòng từ bi thì các hành động từ bi đã ứng xử như là một chí phèo, làm đư. Biết rằng là cha, mẹ, người thân, người thương của mình không thể bỏ mình, vì bỏ mình là một nỗi đau. Và không thừa nhận như thế cho nên họ đã làm cho nỗi đau đó nó được gia tăng và chính họ là nạn nhân. Chúng tôi xin chia sẻ bằng một cái câu chuyện có thật ở Adelaide, Úc Châu. Mấy năm trước chúng tôi qua và có làm quen với một gia đình mà người cha ở trong gia đình này đó tứ đổ tường. Vợ và các con của ông là các Phật tử rất là tinh thần. Ông cũng là một người Phật tử, hiểu biết về giáo lý rất là thâm sâu. Và cái thói quen tứ đổ tường đó vẫn không làm cho ông có thể tiếp nhận được Phật pháp dưới góc độ hành trì. Cho nên ông đã mang lại nỗi khổ cho người vợ và cho những đứa con. Đứa con gái của ông rất là thương ông và đã tìm cách để giúp cho ông thoát ra khỏi cái tình huống hiện tại. Chúng tôi mới đề nghị cách làm như thế này. Thay vì đó, mỗi lần mà cái cơ nghiện của ông trỗi dậy đó, thì các đứa con phải cho tiền để ông mua 2 két bia, nạp vào trong bao tử đủ 2 két bia thì ông mới không đi quậy làng về sớm. Còn bằng không đó, ông không để cho ai yên. Và do đó nó ảnh hưởng đến cả gia đình và ảnh hưởng đến những người sống xung quanh gia đình đó. Cho nên càng chiều theo như vậy đó thì cái thói quen đó nó lại càng lớn. Và ông nghĩ rằng là mỗi lần ông muốn có nhu cầu để thỏa mãn điều gì đó, ví dụ có một số tiền để đi đánh bài, thì ông phải làm như vậy để cho con cháu sợ mà phải chiều ứng theo. Chúng tôi nói rằng là như thế không phải là giải pháp. Tôi cũng bắt đầu có những cái thay đổi về cái cách thức chăm sóc lòng từ bi đối với người cha. Chúng tôi đã yêu cầu một cái cách như thế này. Và bây giờ yêu cầu cha hãy tụng kinh Lưu Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám. Và muốn có được 1 két bia thì phải tụng xong 1 thời kinh. Ông ta cảm thấy ôi chuyện tụng kinh là dễ dàng, ba làm việc đó ok. Ông đọc vô thời kinh và ông nói hãy cho ba tiền để mua 1 két bia. Các đứa con nói ba khỏi có cần mua, chúng con sẽ mang về cho ba 1 két bia. Ông uống xong 1 két bia rồi đi ngủ. Ngày hôm sau ông cũng đòi 1 két bia nữa. Thì các đứa con nói bây giờ nếu ba muốn 1 két bia thì ba phải tụng 2 thời Lưu Hoàng Sám hoặc là Từ Bi Thủy Sám. Ông nói dễ thôi, chuyện này ba tụng rất là nhanh. Và sau khi tụng xong 2 thời, ông uống được 1 két bia rồi ông đi ngủ. Cứ như thế đó thì cái lời lẽ ở trong Lưu Hoàng Sám nó thấm dần, vì nó được mô tả cái cách bài tội lỗi một cách rất là thống thiết chí thành, đi đúng lắm. Và bắt đầu ông đã có những cái suy nghĩ thay đổi, tại sao mình phải hành hạ vợ con của mình như thế này. Và do đó mình phải có nhu cầu thay đổi. Khi ông gặp chúng tôi thì ông cũng bày tỏ thì ông muốn thay đổi. Và chúng tôi nói là bây giờ chú hãy hứa đi, nếu là một người dân chơi và anh hùng thì phải hứa, hứa được thì phải làm được. Thì ông hứa là thứ nhất vào năm 2003, đến năm 2006 gặp lại thì ông làm không xong. Ông nói tại vì tôi hứa là một lẽ, nhưng mà thói quen tôi nó đâu cho phép tôi làm điều đó đâu. Chúng tôi mới yêu cầu gia đình là thay đổi cái kế hoạch, chứ không thể áp dụng như thế. Bởi vì làm như vậy thì cái tốt nó cũng được nạp và cái xấu nó cũng được đồng hành. Nhưng mà nếu không làm như thế thì có lẽ là ông không có thấm được những cái lời lẽ trong Lưu Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám. Bây giờ đó thì ông được hướng dẫn là mỗi khi mà uống xong 1 lon bia đó thì đừng có quăng vào trong sọt rác, hãy giữ hết tất cả những lon bia và đem bán lại thì cứ vài trăm lon bia như vậy ông được một vài đồng. Rồi sau đó đó, đứa con của ông ấy dặn chở ông tới một cái chỗ nào mà nó có những cái thùng mà kêu gọi từ thiện đó, thì hãy lấy cái số tiền đó bỏ vào trong cái ống heo từ thiện này, rồi yêu cầu ông ta qua nghỉ cười vui vẻ, rồi sau đó hay đi về thì mới cho một cái lon bia khác. Thì ông làm như vậy cũng thành một thói quen. Rồi cuối cùng ông nói: ôi bây giờ mình hạnh phúc ở trong việc làm như thế này, mắc mớ gì mình phải làm nương về con nữa. Thì cách đây vài tháng đó, ông đã theo đề nghị về Việt Nam để tham dự các khóa tu tại chùa Hoàng Pháp. Thì chúng tôi bận quá, cho nên là một vị bạn thân hữu đã tiếp nhận ông ở trong ngôi chùa. Và vị thầy này có một cái nghệ thuật tâm lý rất là hay, nó khích ông ta. Thôi trời, chú nó cỡ về non lấp biển còn được, mà mấy cái chuyện này là chuyện con thôi, ăn chung gì đâu. Ông nói đúng như vậy, thầy coi tôi sẽ làm thành công. Hôm nay ông về được 6 tháng rồi mà không thấy uống lon bia nào hết á. Nhưng trong tình huống của câu chuyện đặt ra ở trong câu hỏi thì nó có khác, đó là chứng bệnh tâm thần. Phần lớn những người bị bệnh tâm thần là không bao giờ thừa nhận rằng là mình bị trục trặc. Cái khó khăn nhất là nằm ở chỗ này. Và do đó đó, mỗi một sự chiều chuộng theo người đó, bằng sự chăm sóc bằng này nọ đó, thì họ có thể làm đư, và cái tiến trình của bệnh lại càng gia tăng. Cho nên đó, chúng ta không thể bỏ mặc người đó, vì bỏ mặc người đó sẽ hư nhiều hơn nữa. Chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên do tâm lý, nguyên do xã hội nào để dẫn đến chứng bệnh tâm thần. Còn nếu đó là tâm thần bẩm sinh đó, thì rất là khó trị, giống như là một sự trả nghiệp và kết thúc khỏi mạng sống, thì người đó sẽ bắt đầu có một đời sống mới, hy vọng sẽ tốt đẹp hơn. Phần lớn những người bị tâm thần từ bẩm sinh đó, chỉ có thể có tuổi thọ khoảng chừng 40 tuổi là hết. Thì họ không biết danh tánh, họ tộc, tên tuổi, bà con, thì cái đó mới là tâm thần bẩm sinh. Còn những người còn biết là cha, là mẹ, là anh, là em, tức là tâm thần do hoàn cảnh, có một cái ức chế tâm lý nào đó để dẫn đến nỗi đau này, và đè nén cái nỗi đau nhiều quá, cho nên cái đầu của họ vỡ tung ra, giống như là cái bong bóng nó bị bơm phồng quá, cho nên nó bị vỡ, nó bị nổ. Thì khi mà mình xác định được cái gốc rễ của cái chứng bệnh tâm thần này đó, thì mình giúp cho người đó có thể khắc phục lại bằng cách là mình dùng những cái tình cảm, nói những cái điều rất là có tâm lý và có trị liệu, để cho người đó có thể vượt qua. Dĩ nhiên là những người thân rất là khó làm. Ở gần chùa Giác Ngộ của chúng tôi đó thì có hai mẹ con. Người mẹ đó thì bị người chồng bỏ đi theo vợ khác, và đứa con gái mới sinh ra 3 tuổi là trở thành mồ côi. Và cô ta đã phải nuôi đứa con gái này ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, tức là ở ngay cái vỉa hè của chợ An Đông. Và tất cả những nỗi niềm hạnh phúc của bà đó nó đổ dồn cho đứa con. Và đứa con sống trong một hoàn cảnh nó không được thuận lợi, khi nó so sánh đối chiếu với những chúng bạn đó, rồi nó trở thành là một đứa bị tâm thần. Bà dẫn đứa con gái qua, mà trước khi dẫn qua bà đã nói hết cho tôi biết về những cái khó khăn của nó. Khi chúng tôi gặp nó thì nó không chịu vào chùa, mới có 17 tuổi đầu thôi. Và nó nghĩ rằng là nó là người hạnh phúc lớn nhất. Chúng tôi hỏi tại sao con lại muốn đi lang thang qua đường phố. Nó trả lời: thưa thầy, má con tà keo lắm. Hỏi sao má con tà keo? Má con thuê một cái nhà quá nhỏ. Xung quanh cái nhà đó là có hai cái cửa sổ của nhà kế cạnh, và những người bên đó cứ ồn ào làm cho con cảm thấy phiền quá. Con đề nghị đổi đi thì má con chịu đổi, cho nên con không muốn ở nhà nữa. Chứ tôi hỏi là có phải thật sự là bà đang ở trong một cái ngôi nhà như là sự mô tả của đứa con gái không? Bà nói không. Tại sao nó nói như thế? Là vì nó bị chuyện. Là khi mà nó bị tâm thần, nó không có làm chủ được dòng cảm xúc, cho nên để cho nó có điều kiện đi rầy đây may đó đó với những phương trời vô định, và nó đồng hóa nó cái đó là hạnh phúc, thì nó phải dựng chuyện nó nói thế này thế kia. Thì như vậy chúng ta biết rằng là cái chứng bệnh tâm thần của cô này nằm ở trong cái tình huống là bị bế tắc một cái gì đó, và muốn giải phóng nó bằng sự thay thế không gian đó. Cho nên nó muốn đi đây đó để cho nó hết. Chứ tôi mới khuyên là bà bây giờ đó muốn giúp cho con bà thì bà hãy về nhà đi, mặc dù biết rằng bà rất là nghèo, bởi vì bà sống ở nhà thuê mà. Về nhà, và bà đã chiều theo ý của chúng tôi, đã thuê một cái nơi khác, mà nơi đó nó không có những hoàn cảnh để đứa con của bà có thể viện cớ, Thì lúc đó đứa con của bà đã chịu ở lại một chỗ. Và chúng tôi đã yêu cầu bà nói những lời ngon ngọt, đừng trách cứ, đừng quở mắng và đừng có chiều chuộng nó. Và trong thực phẩm đó, bỏ vào những loại thuốc hỗ trợ về thần kinh tùy theo cái chứng bệnh tâm thần do các bác sĩ nêu ra, và pha trộn với những loại đường và mặt làm cho nó ăn nó cảm thấy ngon, nó không có cảm giác thấy rằng là đây là thuốc tâm thần. Thì sự hỗ trợ về phương diện y học như vậy nó sẽ giúp cho những người bị tâm thần nó khống chế được cái sự phát triển và lây lan tâm thần ở mức độ gọi là cao nhất có thể được. Và cứ tiếp tục làm như thế thì việc tâm thần đó sẽ bắt đầu được vượt qua. Như vậy nói một cách khác là trong tình huống bị tâm thần đó thì những cái lời mà tác động của người thân đó đôi lúc nó không ác phê lắm. Ở trong hoàn cảnh của một xã hội Mỹ như vậy, tìm một người khác đến để nâng đỡ, để tìm hiểu, để tháo gỡ đó, giống như vai trò của một người trọng tài thì rất là khó, vì người ta không rảnh rỗi để làm việc này. Có thể có những cái nhà tâm lý trị liệu chúng ta có thể dẫn đến, mà dĩ nhiên là những người tâm thần mà nghe đến những cái này thì họ giỏi, vì họ đến đó họ là thừa nhận rằng họ đang bị chứng bệnh, cho nên rất là khó. Còn ở Việt Nam thì rất là dễ, dẫn đến chùa để kêu yêu cầu ngồi lại rồi bắt đầu mình nhử họ bằng cách là cho ăn, cho uống, cho này nọ, thì mình nói gì họ cũng nghe. Do đó là phải dùng cái tình cảm rồi sau đó đó mới có thể giúp cho họ vượt qua được. Vấn đề quan trọng là phải trị dứt điểm, tức là cho uống thuốc. Còn các cái phương pháp trị liệu về tâm lý đó và hỗ trợ về tâm linh đó, nó chỉ có một giá trị nhất định thôi. Do đó, đó muốn biết rằng đương sự là người thân của mình đó rơi vào chứng bệnh tâm thần hay không đó, thì mình phải xem coi người đó đó có bị thay đổi cái giọng sau khi cái cơn bệnh đó tác động ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của họ, thay đổi tính cách từ cái giọng nói hay không. Nếu câu trả lời là không đó, thì chúng ta biết rằng đây là tâm thần. Còn nếu kể từ khi mà sự thay đổi về chứng bệnh này nó làm cho họ thay đổi cái giọng, ví dụ như là một người nam mà lại nói một giọng nữ, một người lớn mà nói giọng một người nhỏ, một người nhỏ mà nói giọng một người lớn đó, thì chúng ta biết đây là hiện tượng ma nhập. Tức là có một vong nào đó đã mượn cái cơ thể vật lý của người này theo cái cấu trúc tương ứng trường sinh học với nhau, cho nên là cái tình cảm, nhận thức, cá tánh và sinh hoạt của người đó đó bị phủ trùm và khóa kín, và cái tâm thức của một phong linh nào đó đã phủ trùm lên. Nếu hư linh đó khi chết là một bà già 80 tuổi thì cái người nham bị nhập này sẽ nói giọng của bà già khiều khào, nói không lên hơi, hết xíu quách. Và nếu cái người nhập đó là một bé gái 8 tuổi thì ông già 80 tuổi này sẽ nói cái giọng ẻo ẻo như là một cái đứa mà đang gọi là đẩy tiếng để trở thành một thiếu nhi. Vì vậy đó, trong tình huống đó chúng ta chỉ cần làm lễ cầu siêu thì người đó sẽ hết. Cho nên nếu không có một sự thay đổi về giọng và tính cách đó, thì nó thuộc về tâm thần. Mà tâm thần thì phải đi chợ quán chứ không thể đi chùa. Đi chùa thì không giải quyết được, nó chỉ hỗ trợ ở một mức độ tương đối nào. Thì trong tình huống đó đó, người thân hãy xem lại coi cái người nêu ra trong câu hỏi đó là bị tâm thần thật sự hay là một cái cớ như là chí phèo, hoặc là cái cớ giống như là một Phật tử nọ ở Úc. Thì chúng ta phải tìm biến được cái nguyên nhân sâu xa thì mới có thể giải quyết nó một cách dứt điểm và không có dẫn đến những cái phản ứng phụ.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch giảng sư, con thấy thầy